Học Kinh Pháp Hoa. Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm. Tóm ý 28 phẩm. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đứng yên trong hàng dậu, hoa mỉm nụ nhiệm màu. Kinh ngạc lặng nhìn hoa, lại thoáng nghe hoa hát một lời ca thiên thâu. Ta sụp lạy cúi đầu. Vì đã học Kinh Pháp Hoa nên nhà thơ Quách Thoại thấy hoa liền nhận ngay được truyền thống Pháp Hoa, tri kiến sâu sắc, thấy chân thể vũ trụ cả về hai phương diện, hiện tượng và bản thể. Hoa và kinh không phải hai. Bông hoa mới nở sáng nay chính là Đức Phật Thích Ca. Vì không nơi nào, không giây phút nào, Đức Thích Ca ngưng giảng Pháp Hoa, một nền triết lý thậm thâm, toàn vọng tức chân. Một, tựa. Ngự trên núi Linh Thứ, bốn chúng vây quanh, Đức Thích Ca nói kinh Vô Lượng Nghĩa, là pháp giáo hóa các Bồ Tát. Nói xong, Phật nhập chánh định Vô Lượng Nghĩa xứ. Từ chặn mày, hào quang phóng về 18.000 cõi ở phương Đông. Dưới chiếu rõ địa ngục A Tỳ, trên suốt thấu trời sắc cứu cánh. Đại chúng thấy và nghe, cả bốn thánh sáu phàm sinh hoạt. Bồ Tát Văn Thù tiết lộ, A Tăng kỳ kiếp xa xưa, thời Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai cũng có hiện tượng này. Phật xuất định nói kinh Pháp Hoa rồi nhập Niết Bàn. Nay Đức Thích Ca phóng quang hiển bày thật tướng, ắt sẽ nói đại pháp và giải quyết tất cả nghi ngờ cho Tam Thừa học chúng. Tài năng phi thường của người kết tập kinh, ngay lời tựa mở ra hai cánh cửa. A. Lịch sử, tích môn. B. Chân lý, bổn môn. Toàn tướng tức tánh, toàn vọng tức chân. 2. Phương tiện. Mười phương Như Lai xuất hiện ra đời chỉ có một mục đích, khai thị Phật tri kiến cho chúng sanh ngộ nhập. Vạn pháp quy về Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Mười như thị: tánh, tướng, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo, bản mạc cứu cánh. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa giáo hóa chúng sanh, không có hai thừa, ba thừa, trừ khi phương tiện nói. Giá trị của thọ trì kinh là thực tập sống với cái không sanh diệt. Uống trà, ăn cơm, không quên bản thể của vạn vật là tánh vô lượng giác, vô lượng thọ. Thân sanh già bệnh chết, muốn tiếp xúc Niết Bàn, cần thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Sống với bổn môn thì làng mây ngọn cỏ đều thuyết Pháp Hoa và đang thọ ký cho ta. Tổ dạy: trúc biết hoa vàng phi ngoại cảnh, trăng trong mây trắng hiện toàn chân. Cây thông, ngọn tre, bản lai tự tánh Niết Bàn. Chư pháp tòng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Bao giờ các pháp thế gian còn là ta còn thấy được chân tánh, kiến sắc minh tâm. Được nghe một bài kệ Pháp Hoa là đã có một hạt giống để thành Phật. 3. Thí dụ. Phật thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất, mở cửa thành Phật cho hàng thanh văn. Phật nói thí dụ để giải thích Tam Thừa chính là Nhất Thừa. 30 đứa con ông trưởng giả mãi chơi đến nỗi nhà cháy mà không chịu ra. Ông hô lớn: "Ngoài cửa có xe dê, xe hươu, xe bò, thích lắm. Nhanh, ra lấy chơi." Chúng ùa chạy ra, thì ngoài cổng chẳng có xe nào. Ông trưởng giả vui mừng, liền cấp cho mỗi đứa một xe trâu đẹp tốt, ngoài sức tưởng tượng. Câu chuyện con nít này cực tả tình trạng hiện tại của chúng ta. Đức Phật là cha của tất cả chúng sanh. Thấy các con mê muội, không biết nguy hiểm sanh tử luân hồi, nên dùng mọi cách để cứu vớt. Với thân sanh già bệnh chết, ngồi trên quả bom chưa nổ này, chúng ta say mê thiết kế sinh tồn. Trụ trì lo xây chùa, giám đốc lo công ty, tương tự như mấy chú gà đang tranh nhau mổ thóc. Đâu có biết ba hôm nữa sẽ bị đem ra làm thịt. Phật nắm được thực chất các pháp, nên có khả năng sử dụng các pháp về mọi chiều, như phù thủy tha hồ sai âm binh. Xưa kia nói ba thừa, vậy chỉ cần lìa hư vọng liền giải thoát. Cũng đúng. Nay nói phải thấy chân tánh để thành Phật mới xong. Cũng đúng. Đây là ý nghĩa của tám chữ: ta là Pháp Vương, nơi Pháp tự tại. 4. Tính giải. Tu Bồ Đề già lụng, chỉ mong nhập Niết Bàn. Nay nghe Phật khai thị, biết mình có một tiềm lực vĩ đại, Phật tánh, liền từ bỏ mặc cảm nghèo hèn tự mãn, nói thí dụ để cảm ơn Phật. Ngài tự ví mình là một đứa trẻ lạc nhà, tha phương cầu thực, đủ thứ khốn khổ. Lớn lên, tình cờ đi qua một dinh phủ, tưởng là cung vua, hoảng sợ bỏ chạy. Ông trưởng giả chợt thấy, nhận ngay ra con mình, vội sai người đuổi bắt. Thằng bé hết hồn chết ngất. Trưởng giả biết con ngu dại nên tìm phương tiện để gần con. Ông sai thuê nó hốt phân, rồi tự mình mặc áo rách, tay cầm đồ hốt phân, đến gần nó bảo: "Ráng siêng làm, ta sẽ trả thêm giá." Quen rồi dịu dàng nói: "Hãy chăm chỉ làm cho ta như con trong nhà." Ông trưởng giả có trí dần dần cho anh ta tập trách nhiệm những công tác quan trọng, thu xuất những món tiền lớn, cho đến cuối cùng đóng vai quản gia. Anh sung sướng tự cho mình may mắn. Đến khi trưởng giả lâm bệnh, biết mình sắp qua đời, triệu tập gia tộc, nói rõ gốc ngọn và tuyên bố: "Phàm của cải ta có, thảy đều cho con ta." Đức Phật cũng thế, biết chúng con hèn, trí kém, nên dùng phương tiện dạy điều phục nội tâm, rồi mới mở mắt cho chúng con tự thấy mình có năng lượng Bồ Tát. 5. Dược thảo. Muôn ngàn thảo mộc mọc trên môi trường khác nhau, mưa xuống loại nào cũng thừa hưởng đầy đủ. Giáo pháp Như Lai cũng có tính cách phổ biến và phục vụ tất cả chúng sanh, không kể giai cấp, chủng tộc, trình độ trí tuệ. Chỉ có một vị là giải thoát. Tùy căn cơ mà lợi ích có sai khác, nhưng rốt cuộc dần dần đều vào đạo. Có Phật tử về cõi trời người, đây là cỏ thuốc nhỏ. Bậc trung chứng A-la-hán, bậc thượng làm Bồ-Tát. Nay ta vì các ông nói việc rất chân thật, chỗ thanh văn tu hành chính là đường thành Phật. 6. Thọ ký. Thượng thủ đã được thọ ký, nay đến lượt Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên. quả sở đắc tùy theo bản nhân. Cúng Phật là tu phước, nói pháp là tu tuệ, bao giờ viên mãn sẽ được quả Phật. 7. Hóa thành. Từ kiếp điểm mực xa xưa, 16 người con của Đại Thông Trí Thắng Như Lai nghe cha thành Phật đều xuất gia làm sa di và hằng nghe diệu pháp Liên Hoa. Cả 16 vị nay đã thành Phật ở mười phương, vẫn không ngớt giảng kinh Pháp Hoa. Đức A Di Đà ở phương Tây, Đức Thích Ca ở cõi Ta Bà. Với chúng sanh trí nhỏ, Phật nói Niết Bàn. Thí như một số người đi đường dài xa để đến chỗ có trân bảo, nửa đường mỏi nhọc muốn thoái lui, đạo sư liền hóa ra một thành phố lớn cho họ nghỉ ngơi. Nhiều người muốn ở lại đó vĩnh viễn, đạo sư liền diệt hóa thành. Các ngươi đủ sức khỏe mạnh rồi, nên đi thêm một chút nữa để lấy châu báu. Như thế chỉ vì phương tiện mà một Phật thừa đã nói thành ba. 8. Thọ ký 500 đệ tử. 9. Thọ ký hữu học vô học. Đây là những vị quả báo tương lai thành Phật đã rõ ràng. 10. Pháp sư. Pháp sư thọ trì, đọc tụng, giảng dạy, biên chép kinh Pháp Hoa. Pháp sư phải mặc áo giáp nhẫn nhục, ngồi tòa pháp không, ở trong nhà từ bi. Theo thầy học Pháp Hoa sẽ được thấy hằng hà sa Phật. Trong hội Pháp Hoa và sau khi Như Lai đã diệt độ, ai nghe kinh Pháp Hoa, dù chỉ một kệ một câu mà có tâm niệm tùy hỷ tán thán, đều được thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nơi nào có kinh Pháp Hoa nên dựng tháp bảy báo, không cần để xá lợi, vì kinh là toàn thân Như Lai rồi. Nghe kinh Pháp Hoa mà hiểu nghĩa là đã gần thành Phật. Cũng như đào giếng đến đất bùn thì biết là sắp có nước. Kinh này mở phương tiện bày thật tướng. Nói tôi không có phước sanh vào thời Phật đã diệt độ là không đúng, vì Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương. 11. Hiện bảo tháp. Hình ảnh tháp Đa Bảo hiện ra và phân thân Thích Ca tập họp, bày tỏ hai đặc điểm của tánh giác vô lượng thọ ở khắp mười phương. Mọi người đều đứng dậy để xem mở tháp, nghĩa là ai nấy phải rời khỏi ghế sanh diệt. Đức Thích Ca ở hư không và dùng thần lực đưa tất cả đại chúng lên hư không, nghĩa là phải sống với bát nhã chân không, giải thoát hết kiến chấp, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Sự tu học của chúng ta là nhận diện được tánh giác vô sanh bất diệt. Ban đầu chánh niệm còn yếu, sau từ từ vững chãi, càng vững chãi càng rõ ràng. Sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật giúp chúng ta trở về quê hương vô lượng thọ quang. Cái chân diện mục có gốc rễ trong thời gian vô cùng và không gian vô biên, hiện đang khoác áo sanh diệt. Nhờ luyện tập dần, chúng ta có thể từ từ trở về tánh vô sanh. 12. Đề Bà Đạt Đa. A. Đức Thích Ca muốn thành Phật đã phải bỏ ngôi vua. Cả ngàn năm đem thân làm ghế ngồi cho Pháp Sư mà không một niệm lười mỏi, buồn chán. Pháp Sư nay là Đề Bà Đạt Đa, được thọ ký thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai. B. Long nữ 8 tuổi, chỉ vì được gặp thiện tri thức, được nghe diệu pháp Liên Hoa, nên trong khoảnh khắc thành Phật. Bồ Tát Trí Tích, Ngài Xá Lợi Phất và cả hội chúng chứng kiến, yên lặng tin chịu. 13. Trì. Phật thọ ký cho nữ giới. Kinh này là tuệ mạng của chư Phật, rất khó phụng trì trong ngũ trược ác thế. Nếu không người thọ trì, thì Phật chủng đoạn tuyệt. Đây là mối lo của các đại Bồ Tát, nên ai nấy phát nguyện, không tiếc thân mạng, nhẫn tất cả khó khăn để trì kinh Pháp Hoa. 14. An lạc hạnh. Phật dạy bốn phương pháp để có thể lâu dài an ổn giảng kinh Pháp Hoa, không mua oán ghét. 1. Thân nghiệp. A. Hành xứ, nhẫn và hòa. B. Thân cận xứ, tránh duyên xấu. 2. Khẩu nghiệp thanh tịnh. 3. Ý nghiệp thanh tịnh. 4. Trí tuệ quán không và từ bi trong đối xử. 15. Tòng địa dũng xuất. Hàng tỷ Bồ Tát từ đất vọt lên, an trụ trong hư không. A Dật Đa nên biết, từ vô số kiếp lai, các Bồ Tát lớn này tu tập trí tuệ Phật đều do ta hóa độ. Phải một lòng tinh tấn, chớ nông nổi nghi sợ. Phật chỉ nói lời thật, rất sâu khó tin hiểu, nhất chí suy xét kỹ. Đức Thích Ca cho biết, ở phẩm 11, Ngài tồn tại trong không gian vô biên. Ở phẩm 15, Ngài tồn tại trong thời gian vô tận. 16. Như Lai Thọ Lượng. Sự có mặt của Như Lai cả hai chiều về thời gian và không gian đều vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Giáng sanh hay niết bàn chỉ là thị hiện. Tập nhìn sâu lý duyên sanh vô ngã, sẽ thấy bản chất của sự vật là vô sanh bất diệt. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để trở về bổn môn. Người tu hành vững chãi là người giữ được ngọn đèn này cháy sáng đều đều. Quét nhà, làm bếp vẫn sáng tỏ chánh niệm. Nếp sống tỉnh thức là một thiện tri thức gương mẫu, chúng ta cần thân cận. Phật ra đời là một cơ hội rất khó gặp. Nhưng thật ra, lúc nào Ngài cũng đang có mặt ở thế gian, ở ngay tất cả vạn pháp. Kinh thí dụ, ông thầy có thuốc trường sinh, nhưng các con không chịu uống. Ông lập kế đi sang nước khác, cho người về báo tin là ông đã chết. Các con thương nhớ, mới cùng nhau lấy thuốc của bố ra uống. Uống thuốc được trường sinh, mới biết là bố chưa từng chết. Dù thọ mạng vô biên, Đức Thế Tôn thị hiện vô thường để cho chúng sanh chịu tinh cần tu tập. Niệm Phật A-di-đà, trở về tánh vô lượng thọ quang, ta mới được hưởng tuệ giác của Phật. Người xuất gia không tu phương pháp này, thật là uổng phí. Niệm Phật tam muội là đi đứng nằm ngồi sống chung với Phật. 17. Công đức. Nghe kinh với một niệm tin ưa là một hạt giống rất tốt để thành tựu công trình vĩ đại sau này. Tin hiểu bổn môn là đã gần quả vị Phật. Ta chưa từng sanh cũng không bao giờ diệt. Phật như vậy thì mình cũng vậy. Khả năng tiếp nhận chân lý gọi là vô sanh pháp nhẫn. Này Di Lặc Bồ Tát, nghe Như Lai thọ mạng dài lâu mà tin hiểu, người này đang ngồi cạnh ta, trên núi Linh Thứ. 18. Tùy hỷ. Đại hạnh phúc là người nghe Pháp Hoa mà tỏ ngộ. Ta chỉ cần tùy hỷ một giây thôi, tuy chưa nắm bắt được gì mà công đức cũng vô biên. 19. Pháp sư công đức. Tiếp nhận được diệu pháp liên hoa, sáu căn sẽ có một chuyển hóa lớn. Pháp nhãn nhìn thấy tánh vô sanh bất diệt của vạn vật. Sáu trần đối tượng đều là chân lý. Ý căn đã chuyển hóa rồi, thì suy nghĩ, nói năng, hành động đều phù hợp với Phật Pháp. 20. Thường bất khinh. Mỗi sự vật đều có ba khía cạnh: thể, bổn, tướng, tích và dụng, hạnh. Thường bất khinh Bồ Tát chuyên làm một việc, với ai cũng cung kính lễ lạy và nói, ông sẽ thành Phật. Trải nhiều năm tháng bị mắng nhiếc ném đá, Bồ Tát chẳng giận hờn, bị đánh thì chạy đứng xa nói to. Lâm chung, được nghe Phật Oai Âm Vương giảng Pháp Hoa, Bồ Tát sống thêm 200 muôn ức Na Do Tha tuổi nữa. Bồ Tát kiên nhẫn nhìn mọi người đều là Phật vị lai. Nơi mắt có tầm nhìn Pháp Hoa, trong tâm có lòng tin Phật tánh. Quyết định chỉ là một việc duy nhất, là truyền đạt cái thấy và lòng tin ấy cho đời. Sự giác ngộ biểu hiện ra hành động. Chúng ta phải học hạnh này nếu ta muốn làm Bồ Tát. Những người tự thấy nhỏ bé thấp hèn là những người cần sự giúp đỡ. Ta nên bảo họ, anh có tánh Phật, nếu anh nhìn lại, anh sẽ tự thấy có hạt giống chẳng kém ai. Luật Sa Di nói, bậc kia là đại trượng phu, ta cũng thế, không nên tự khinh mà thoái lui. Đó là một câu nói để tự đánh thức mình. Có người tự mặc cảm sinh buồn khổ. Bồ Tát giúp họ một vị thuốc yêu đời, một khả năng hạnh phúc, tháo gỡ mặc cảm để sống thanh thản an lạc. Pháp Hoa ra thông điệp, ai cũng có thể thành Phật. 21. Như Lai thần lực. Thần lực vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn của Phật. Trong trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, nói công đức kinh Pháp Hoa vẫn chẳng hết. Tất cả tạng bí yếu của Như Lai đều tuyên bày trong kinh này. Nơi nào có kinh Pháp Hoa đều nên xây tháp cúng dường, vì chính đó là đạo tràng. Chư Phật ở đây mà thành chánh giác, chuyển pháp luân. Người trì kinh Pháp Hoa như mặt trời mặt trăng, hay dứt hết tối tâm, đưa vô lượng chúng sanh rốt ráo vào tuệ Phật. 22. Chúc lũy. Giao phó trách vụ truyền bá chân lý Pháp Hoa. Phật tánh vô sanh bất diệt, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, ai cũng có thể thành Phật. Phật tánh là bản thể vạn pháp, nên Phật vẫn thường trụ tại thế gian, ở ngay vạn pháp. Phật có hóa thân, ta cũng có hóa thân. Hòa thượng Thích Nhất Hạnh viết cuốn Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, được dịch ra 25 thứ tiếng, lưu hành khắp thế giới. Riêng ở Brazil, tiền lời bán sách dành để nuôi trẻ em nghèo đói. Như vậy, Hòa thượng đã hóa thân trên khắp hoàn cầu để cứu hai tai nạn: thân đói cơm và tâm đói pháp. 23. Dược Vương. Bồ Tát dạo chơi, du hí trong cõi Ta Bà. Muốn dạo chơi phải là người thảnh thơi giải thoát, không vướng bận việc gì. Cũng thuyết pháp, cũng làm chùa, nhưng tinh thần tự tại, không mong cầu, không hệ lụy. Pháp danh của Ngài là Nhất Thiết Hỷ Kiến. Bồ Tát ai thấy cũng vui. Ngài là niềm vui của đại chúng. Chúng ta cố gắng tu hạnh này để ai thấy mình cũng được vui. 24. Diệu âm. Có lòng từ bi trong trái tim nên lửa hận thù không thể bừng cháy. Bồ Tát hiện các thứ thân hình khắp hàng xa cõi, giảng kinh Pháp Hoa. Một chuyến du hành qua Ta Bà, Bồ Tát đã khiến 84.000 thiên tử được vô sanh pháp nhẫn. Hoa Đức Bồ Tát được Pháp Hoa Tam Muội. 25. Phổ Môn. Ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay hộ trì. Mỗi bàn tay có một con mắt. Bàn tay có con mắt thật quan trọng. Bàn tay chúng ta đơn độc không con mắt, nên nguy hiểm ngay cả những khi tưởng mình làm thiện. Chúng sanh bị khốn ách, vô lượng khổ bức thân, sức diệu trí Quán Âm, hay cứu thế gian thoát. Đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, khắp mười phương cõi nước, nơi nào cũng hiện thân. Các loài trong đường ác, địa ngục, quỷ, súc sanh, khổ sanh già bệnh chết, dần dần khiến dứt hết. Chân quán thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Trí thanh tịnh giải thoát, tuệ sáng phá tối tâm, hay diệt nạn gió lửa, soi chiếu khắp thế gian. Bi thể răng như sấm, ý từ diệu dường mây, mưa pháp vị cam lồ, dập tắt lửa phiền não. Kiện tụng đến cửa quan, trong quân trận sợ hãi, do sức niệm Quán Âm, bao oán thù đều giải. Diệu âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, tiếng thế gian khôn sánh, vì thế nên thường niệm, niệm niệm chớ sanh nghi. Quán Âm bậc tịnh thánh, chính là nơi nương tựa, cho sanh già bệnh chết, đủ tất cả công đức, mắt từ nhìn chúng sanh, phước tụ như biển lớn, cho nên phải đảnh lễ. 26. Đà La Ni. Phẩm này là một lời nhắn nhủ. Chư Phật Bồ Tát luôn luôn có mặt, luôn luôn hộ trì hành giả Pháp Hoa. Hãy có lòng tin ở các bậc thầy, các bậc đàn anh. 27. Diệu Trang Nghiêm Vương. Thực tập theo kinh Pháp Hoa là một sự tu học đưa mình đến giải thoát. Do đây, ta có thể đưa cha mẹ thân quyến lên đường thành Phật. Gia đình là đối tượng đầu tiên hưởng lợi ích của sự hành đạo. Người đời lên án đạo Phật là bất hiếu, bất nhân vì họ chưa được nghe những câu chân như đạo Phật nhiệm màu, trong tâm chữ hiếu, niệm đầu chữ nhân. Hiếu là độ được song thân, nhân là cứu vớt trầm luân muôn loài. Chuyện Nôm, Quán Âm Nam Hải. 28. Phổ Hiền Bồ Tát. Đức Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng: Con xin lãnh trách nhiệm bảo hộ kinh Pháp Hoa trong hiện tại và tương lai, bảo đảm sự phổ biến liên tục và hành trì thành công. Hồi hướng. Đảnh lễ Pháp Giới Chủ, thân tướng hảo quang minh, tùy duyên ứng chúng sanh, diễn thuyết vi diệu Pháp. đem chút sáng phàm tuệ đo lường pháp tánh không, như uống một giọt nước mong biết vị trăm sông. Ai thấy nghe tùy hỷ, đốn khai Phật tri kiến. Phật chủng khó nghĩ bàn, thường trụ cảnh an lạc.